sao miên chi lấy thương đo lòng. Trong tình yêu làm sao biết được chi ngần, người dối gian hay người thật lòng. Tôi tin người, người nào có tin tôi. Tôi yêu người, người nào có yêu tôi. Thật xanh thì ít ly thông thì nhiều. Làm sao tin ai thật xanh, ai ly thông mà tin. Tình làm sao mà tin, mình chưa tin mình làm sao tin ai. Lòng người có ai biến đường đâu, mà sao cứ yêu hoài. Tình yêu là thế đó em, chuyện nhỏ thôi em thôi. Nếu kêu cũng chi vậy thôi hỡi em. Anh chưa biết yêu một ai, và ai cũng giống như anh. Thế gian này nó chỉ có mình anh.
Và bây giờ, kính thưa anh chị em, chúng ta bắt đầu bước vào câu chuyện Thạch Xanh Lý Thông. Câu chuyện Thạch Xanh Lý Thông ngày hôm nay được những nhân vật có thật đóng vai sau đây. Anh Tuấn trong vai Thạch Xanh. Anh Hồng Thắng trong vai Lý Thông. Đây là mẹ của Lý Thông, Hồng Anh trong vai mẹ của Lý Thông. Bé Thùy trong vai công chúa. Hà Sung trong vai nhà vua. Ngọc Phương trong vai Trần Tinh. Y Phục trong vai Điểu Tinh. Và người dẫn chuyện Cha Lộc. Ngày xưa ở quận Cao Bình có hai vợ chồng tuổi già rồi mà chưa có con, vẫn còn đang hiếm muộn. Hai ông bà ấy mới được người ta tặng cho một bình trà của Nhật. Bà mời bà uống chén trà. Chúng mình già qua rồi mà không có con nó buồn quá. Cái bà hàng xóm mới cho cái bình trà Nhật. Ông trả lòng ông có cái uống cái bình cũ rích qua rồi thôi. Mình uống xong rồi mình tặng cho ông ấy nha bà. Được rồi ông à, uống đi, mời ông uống đi. À, trà ngon đó bà ơi. Còn ly cà phê nữa, cà phê đen Việt Nam nó mới gửi quà tốt lắm. Bà già rồi, không nên uống cà phê nó mất ngủ. Tôi thì thức đêm mà tôi coi đá banh Euro. Không biết này đội nào nó vào chung kết thì tôi uống trà. Uống cà phê tôi thức để tôi coi Euro. Tôi cá độ với bà. Nếu mà tôi thắng thì bà phải đọc 50 kinh kính mừng cho tôi. Nếu mà tôi thua thì tôi đọc 50 kinh lòng thương xót cho bà. Nha, bà chịu không? Anh nói sao em cũng nghe. Gớm bà giờ này còn anh với em cái gì nữa bà ơi. Nhà nghèo lắm, phải lên rừng nhặt những bó củi về để lấy gạo nuôi thân. Nhưng mà hai ông bà này rất tốt bụng, cái chuyện chung cái gì cũng giúp hết, sẵn sàng giúp đỡ người hàng xóm, sẵn sàng khơi cống đắp đường đỡ đần người già yếu, không nề hà gì cả. Thấy lòng tốt của hai ông bà, Ngọc Hoàng trên trời xúc động, bèn sai thái tử xuống đầu thai làm con trai của ông bà. Từ đó, bà có thai, nhưng mà mãi chưa sinh được. Giữa khi ấy thì người chồng lâm bệnh mà qua đời. Sau khi người chồng qua đời rồi thì người vợ ấy sinh được một đứa con trai. Thằng bé khôn lớn thì người mẹ cũng theo chồng mà dã từ cõi trần. Nó sống côi cút trong một túp lều cũ dựng dưới một gốc cây đa. Và người ta gọi nó là Thạch Xanh. Luôn luôn sống ở dưới gốc cây đa. Giang sơn của Thạch Xanh chỉ có mỗi một cây búa mà người cha đã để lại. Hằng ngày Thạch Xanh lên rừng đốn củi. Và Thạch Xanh đã bắt đầu biết dùng búa. Rồi một ngày kia, Ngọc Hoàng sai một vị thần võ nghệ tinh thông xuống dạy cho Thạch Xanh đủ mọi phép thần thông với những phép biến hóa và võ nghệ. Thạch Xanh trở thành một chàng trai trẻ, tinh thông võ nghệ nhưng rất nghèo, vẫn ngày ngày sống ở dưới gốc cây đa. Một ngày kia, có một người hàng rượu tên là Lý Thông. Lý Thông là người bán rượu. Lý Thông đi ngang qua cây đa, rồi ngồi nghỉ ở cây đa. Lúc đó thì Thạch Xanh vừa gánh về một gánh củi lớn. Cho nên Thạch Xanh nghĩ bụng rằng là: cái anh chàng này khỏe như voi vậy, gánh được một gánh củi quá lớn như thế. Bây giờ mà nếu mà đưa nó về ở nhà của ta thì hẳn là lợi biết là chừng nào. Cho nên anh ta lại nói chuyện với Thạch Xanh. Thấy người lạ tự nhiên đến chăm sóc cho mình, Thạch Xanh xúc động. Vì xưa đến giờ cha mẹ mất sớm, Thạch Xanh chỉ làm bạn với cây rìu, với gốc cây đa mà thôi. Bây giờ có người bạn đến và Thạch Xanh vui mừng lắm, vì lòng dạ anh ta cứ như tờ giấy trắng, tốt bụng vô cùng. Lòng anh ta tốt, anh ta nghĩ ai cũng tốt và cái gì cũng tốt. Anh ta nhìn cuộc đời bằng cặp kính màu xanh, bằng cặp kính màu hồng. Trong khi Lý Thông là tay bán rượu, là tay giang hồ, là tay sành sỏi cuộc đời. Cho nên thấy anh chàng này nông dân đơn sơ, chất phát, chân chất như thế, Lý Thông muốn lợi dụng Thạch Xanh, cho nên làm bộ kết nghĩa. Hai anh em chúng mình kết nghĩa với nhau, tuy là không sống, không sinh ra cùng ngày, nhưng sẽ chết cùng ngày. Có phúc thì cùng chia, có họa thì cùng chịu nha. Giờ chúng mình kết nghĩa, giống như là kết nghĩa vườn đào đó. Chú mày có biết câu chuyện vườn đào không? Em thì không có biết gì hết anh ạ, nhưng mà em thấy anh tốt quá. Cuộc đời của em xưa giờ sống một mình dưới gốc cây đa, bố mẹ em chết sớm buồn lắm. Bây giờ có anh thì anh em mình kết nghĩa. Thế rồi hai người đến dưới gốc cây đa, phải thần kết nghĩa, sống chết có nhau, có phúc cùng chia, có họa cùng chịu. Sinh ra không cùng ngày nhưng quyết tâm chết cùng ngày, sống chết có nhau, vái trời khấn đất. Rồi từ đó Thạch Xanh theo Lý Thông về nhà. Và mẹ con: mẹ ơi, mẹ có gì đó, mẹ có chuyện gì mày gọi mẹ đây con? Đây là mẹ của Lý Thông. Bà này tâm địa cũng không khác gì đứa con. Ta bảo hộ phụ sinh hộ tử, còn mẹ chẳng sinh con tinh. Cho nên bà này với Lý Thông là những người nhìn cuộc đời bằng cặp kính màu đen, chỉ biết lợi dụng người khác và không hề có lòng xót thương. Mẹ ơi, mẹ, con nói mẹ nghe này, con mới quen Thạch Xanh đây, giới thiệu cho mẹ. Thạch Xanh à, ở đây, anh giới thiệu cho em, đây là mẹ của anh. Bây giờ mẹ của anh cũng là mẹ của em. Dạ, con xin chào mẹ. Thạch Xanh rất là vui mừng vì từ hôm nay mình có thêm một người anh em là Lý Thông, lại có thêm một người mẹ nữa. Mẹ rất là vui khi Lý Thông có được người em kết nghĩa như là con. Thôi về nhà sống với mẹ nha, có dưa ăn dưa, có muối ăn muối, có thịt thì để mẹ ăn nha. Rồi từ đó hai mẹ con đưa Thạch Xanh về nhà. Tất cả những việc nặng nhọc vào rừng đốn củi, tất cả những việc nặng nhọc thì Thạch Xanh khỏe làm hết. Thôi Lý Thông, anh của con nó cũng lớn tuổi rồi, nó không có sức được như cái đốn củi như con chịu khó nha, những việc nặng nhọc thì con làm giúp cho anh con nha. Mẹ thì mẹ thương hết cả hai đứa, đứa nào mẹ cũng thương. Thôi con chịu khó nha. Thạch Xanh nghe mẹ Lý Thông nói như vậy thì xúc động lắm, và Thạch Xanh sẵn sàng làm hết tất cả mọi việc trong nhà. Rồi câu chuyện nó xảy ra là như thế này. Trong vùng đó, trong vùng mà Thạch Xanh Lý Thông ở với bà mẹ, có một con trần tinh này. Con trần tinh này có nhiều phép biến hóa, và nó thường bắt người để ăn thịt. Quan quân đã nhiều lần vây bố định tiêu diệt con trần tinh này, nhưng mà không thể làm gì được nó, vì sức của nó quá khỏe và nó có nhiều phép thần thông biến hóa, cho nên bao nhiêu lính đến vây đều bị đánh tan tành hết. Bao nhiêu lần đã vây bố muốn giết con trần tinh này mà không được. Cuối cùng thì họ mới làm một cái miếu để mà thờ cái con trần tinh này, và hàng năm phải đưa cống cho con trần tinh này một mạng người. Mỗi năm phải cống cho trần tinh này một mạng người, nếu không thì nó sẽ phá tan cái làng này. Cho nên người ta bắt thầm, nếu mà trúng tên ai thì người ấy phải làm con vật tế thần cho trần tinh. Dân trong làng lúc đó lo sợ lắm, vì không biết khi nào bắt thăm trúng tên của mình. Mà trúng tên của mình thì phải hy sinh cho cả làng thôi, không thể chối cãi được. Năm đó,
Nghe đây, đã tới ngày bốc thăm. Mỗi người bước ra bốc thăm, ai trúng tên thì người ấy phải làm vật tế thần. Nghe đây.
Mó làng đi thông báo, cả làng xếp hàng như là đi chích ngừa Covid vậy. Và con trần tinh này nó còn hơn là virus corona, nó tàn phá khủng khiếp. Nhưng mà dẫu sao nó cũng thua virus corona, vì virus corona là vô hình, người ta không nhìn thấy. Còn trần tinh này dẫu sao giữ thế nào thì giữ vẫn thấy được con hình của con trần tinh, nó bay. Ai thấy trần tinh đều run rẩy sợ hãi. Và Thạch Xanh, Lý Thông, bà mẹ bước ra bốc thăm. Hôm đó lá thăm rơi trúng vào Lý Thông. Mẹ ơi, chết con rồi mẹ ơi. Lý Thông khóc lóc với bà mẹ. Sao vậy con, có chuyện gì vậy? Mẹ ơi, con phải chết rồi vì con đã bốc trúng lá thăm rồi mẹ ơi. Con sắp chết rồi, con phải dâng làm vật tế cho con trần tinh mẹ ơi. Chết con rồi mẹ. Con à, bình tĩnh để mẹ nghĩ cách. À, lúc đó Thạch Xanh đang nằm ngủ. Anh chàng này ăn to, nói lớn và ngủ gáy cũng to. À, cái thằng này gáy to chắc nó khỏe. Được rồi, để mẹ nói với nó. Nó đi, bao giờ thì con phải đi nộp mình? Đêm 30 con phải đi rồi, còn có 2 ngày nữa thôi. Để mẹ sẽ nghĩ cách mẹ nói với Thạch Sành nha, con cứ an tâm. Mẹ cố gắng vô nói giúp con, có con chết rồi, mẹ ở một mình ai chăm sóc mẹ, mẹ ơi. Thôi nín đi con, đàn ông con trai khóc người ta cười cho. Để đấy mẹ tính cho. Hai mẹ con đi ngủ. Hôm sau bà mẹ mới gọi Thạch Sành. Thạch Sành à? Dạ mẹ, gọi con có chuyện gì? Con có thương anh con không? Dạ thưa mẹ, anh em con kết nghĩa với nhau, sống chết có nhau, sao không thương được? Thì 30 này buổi đêm thì anh con có phiên trực ở ngoài cái đền con Trần Tinh á, thì con chịu khó thay anh con đi trực ngoài đó nha. Vì anh con mới mình thấy nó hò lắm, mẹ sợ nó nhiễm virus corona thì chết. Rồi bây giờ nó đang nằm cách ly mất 7 ngày mà bây giờ nghe đâu phải 21 ngày đấy con ơi, cho nên nó không có đi được, nó bị nhiễm virus corona rồi. Mẹ cũng sợ, dính cả mẹ nữa. Thôi 30 rồi con đi ra cái đi miếu rồi con cúng thần canh gác giùm anh con nha. Được mẹ, con sẵn sàng. Gì chứ giúp đỡ anh con được, con đâu có ngại gì. Mẹ cứ an tâm, có con, an tâm, không phải lo lắng gì cả. Thế là đúng ngày 30. Đúng ngày 30, Thạch Sành vác cây rìu như thói quen đi đến miếu thờ thần Trần Tinh. Đêm hôm ấy, Thạch Sành đang lim dim đôi mắt ngủ thì bỗng Trần Tinh ở sau mưu hiện ra. Thạch Sành giật mình tỉnh dậy. Phản ứng tự nhiên của con nhà võ nghệ là phớ lấy cây rìu. Con Trần Tinh giơ nanh vuốt lên định vồ lấy Thạch Sành. Thạch Sành lấy cái búa đánh lại. Trần Tinh thôi lỡ. Thạch Sành nhảy lên cầm cái búa chém. Con Trần Tinh né, hai bên đấu qua đấu lại. Tất cả những phép thần thông biến hóa con Trần Tinh trổ ra. Thạch Sành chém, con Trần Tinh né. Trần Tinh nhảy vô cao vào tay Thạch Sành, máu chảy ra. Thạch Sành lùi xuống cầm cái rìu thủ sẵn và niệm thần chú. Con Trần Tinh hăng máu nhảy tới. Thạch Sành vừa lúc con Trần Tinh lao tới, chàng giơ búa lên và nhảy lên từ trên cao và xúc ngay vào đầu con Trần Tinh. Con Trần Tinh máu me phun ra, nó điên lên, nó nhảy cung cỗ lên. Nó đang là dậy chết, quyết tâm phải giết Thạch Sành trước khi nó chết. Và nó lao vào lần cuối cùng. Thạch Sành bình tĩnh lùi xuống và giơ cái búa lên đâm từ búa sắc đích hai cái chân của con Trần Tinh. Trần Tinh dậy gục xuống. Trần Thạch Sành nhảy lên búa bổ ngay cái đầu con Trần Tinh. Trần Tinh và nó chết. Thạch Sành lúc đó mới hoàn hồn và chàng lấy cái búa xẻ đôi cái con Trần Tinh này ra. Nó mới hiện hình là một con trăn lớn. Chàng chặt lấy đầu con trăn và nhặt lấy bụng cung tên bằng vàng của con yêu tinh. Vì con yêu tinh này nó có một bộ cung tên bằng vàng rất là quý, thần thông biến hóa. Tịch thu vũ khí và chặt cái đầu con Trần Tinh. Canh ba hôm ấy, mẹ con của Lý Thông đang ngủ, thấy
có tiếng gõ cửa.
Mẹ con Lý Thông nghe tiếng Thạch Xanh gọi.
Mẹ ơi, mở cửa cho con, mẹ ơi. Anh Lý Thông ơi, mở cửa cho em, anh Lý Thông ơi.
Hai mẹ con ngỡ là oan hồn của Thạch Xanh hiện về, cho nên hồn vía lên mây, cúi đầu lạy lấy lại để.
Ô Thạch Xanh ơi, sống khôn chết thiêng, thôi đừng có hù dọa mẹ con tôi, để tôi kiếm mấy quả trứng cúng cho oan hồn của Thạch Xanh, đừng có về hù dọa chúng tôi sợ lắm Thạch Xanh ơi. Nếu bây giờ đi chợ thì nó bị cấm hết rồi, nó cách ly rồi, không mua được cái gì hết. Để tôi ra vườn kiếm mấy củ khoai lang để cúng oan hồn Thạch Xanh ơi, con sống khôn con chết thiên, con phù hộ cho mẹ cho Lý Thông nhá con ơi.
Họ run rẩy sợ hãi, tưởng Thạch Xanh hiện về. Nhưng Thạch Xanh bảo, không, con không có chết.
Vẫn còn run, Thạch Xanh mới giơ cái đầu của con tâm tính lên.
Lý Thông mới thấy vậy, biết là Thạch Xanh đã giết được con Trần Tinh.
Ô, vậy hả? Ô, chúc mừng em, mừng quá. Em giỏi quá, cảm ơn em. Anh hết cách ly rồi, hết 21 ngày rồi. Em đừng có sợ, anh bắt tay em nha.
Và Lý Thông thấy Thạch Xanh vui vẻ.
Ô, em thật là tài, quá, quá sức tài. Nhưng mà em ơi, Lý Thông mới chợt nghĩ ra kế.
Không cảm ơn người em đã hy sinh tính mạng để cứu mình, không thấy được cái ác tâm của mình đưa em vào chỗ chết. Con người ác cứ ác mãi, Lý Thông bàn với mẹ. Và cuối cùng nói với Thạch Xanh, nhưng mà em à, chết rồi không được đâu. Vì cái con này này là con chăn của nhà vua nuôi lâu lắm rồi, mà bây giờ em giết con chăn đó thì chắc chắn là em sẽ phạm tội chết. Vua sẽ bắt em và chặt đầu em như là em chặt đầu con chăn vậy. Thôi, bây giờ nhân lúc mà trời chưa sáng em hãy trốn đi. Còn để hết lại đây, có gì thì mình anh liệu cho. Anh sẵn sàng hy sinh cho em, gánh hết tội cho em. Em trốn đi. Thạch Xanh nghe tưởng Lý Thông là người tốt bụng.
Vâng, vâng, vậy anh lo cho em nhé. Em đừng có biết đâu thấy nó tấn công em phải tự vệ thôi, em giết nó rồi. Thôi thôi, bây giờ anh lo cho em nhé. Em chạy, 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 chạy. Và Thạch Xanh chạy trốn.
Còn lại Lý Thông mới đem hôm sau, Lý Thông mới đem tủ cấp của con yêu quái này đem vào kinh, gặp với nhà vua.
Tâu bệ hạ, có gì đó nói đi.
Dạ thưa bệ hạ, con là Lý Thông, thần là Lý Thông đây.
Nhà ngươi cầm cái gì đây?
Đây là thủ cấp của con Trành Tinh, mà thần đã chém được nó, vì nó phá dân làng, thần đã chém được nó. Nay thần đem đến dâng cho nhà vua.
À, quá khen cho nhà ngươi, tài ba tài nhỏ như vậy. Ngươi đã chiến thắng cắt được đầu con Trành Tinh này, cứu cho dân làng khỏi biết bao nhiêu là tai họa. Tốt lắm, tốt lắm.
Rồi nhà vua khen thưởng cho Lý Thông, phong làm đô đốc. Từ đó Lý Thông được làm đô đốc ở trong cung điện nhà vua. Và Lý Thông rước mẹ của mình về để hưởng cái phúc ấy, quên luôn người em của mình là Thạch Xanh, cướp cơm trinh của Thạch Xanh.
Lúc đó, ở trong triều, nhà vua có một cô con gái, công chúa đến tuổi lấy chồng.
Con à, con đến tuổi cập kê rồi, con cũng phải lấy chồng thôi, để ta còn có đứa con nối dõi tông đường chứ. Con không có chịu lấy chồng thì biết đến bao giờ đây, ta cũng già rồi.
Dạ thưa, con cũng muốn lấy chồng lắm, nhưng mà bây giờ con chưa có chọn được ai cả, chưa có ai hợp ý con, làm sao mà con lấy? Phải có người nào hợp với con thì con mới lấy chứ.
Vậy thì
ta mời các hoàng tử ở các nước đến để coi công chúa có chịu hay không nha. Nhà vua mời các hoàng tử ở các nước láng giềng đến để cho công chúa coi mắt. Nhưng công chúa vẫn không thấy ai là mình có thể chọn làm người bạn trăm năm, chọn làm người chồng để mình có thể trao thân gửi phận được. Cuối cùng, nhà vua tổ chức một hội lớn, rồi hoàng tử các nước đến. Công chúa ở trên lầu mới cầm một quả cầu. Công chúa cầm một quả cầu và nói rằng là khi cô gieo quả cầu này xuống, nếu mà hoàng tử nào mà lượm được quả cầu thì có nghĩa là thiên duyên tiền định, đó là ý trời. Công chúa sẽ lấy anh chàng nào mà lượm được quả cầu này. Quả cầu này là của đội vô địch Euro gửi tặng cho công chúa. Cho nên công chúa quyết định tung cái quả cầu mà đội vô địch Euro 2021 đã tặng cho công chúa, cho anh chàng nào lượm được quả cầu này. Các hoàng tử ở dưới ai cũng mong rằng mình sẽ lượm được trái cầu này. Nhưng lúc đó cô công chúa sắp sửa lượm quả cầu thì có một con đại bàng. Con đại bàng bay qua, chân nó thấy như vậy công chúa sắp sửa ném quả cầu xuống, thì con đại bàng là một con yêu tinh ở trên núi. Nó đã lượm rất là nhiều phép, nó có nhiều phép thần thông biến hóa giống như con chẳng tinh. Thấy công chúa đẹp liền xà xuống công chúa, bất thình lình vào quắp lấy công chúa và bay đi. Lúc đó Thạch Sanh đang ngồi ở dưới gốc cây đa, buồn quá, vừa buồn vừa lo, không biết ở nhà mẹ và Lý Thông như thế nào. Lo rằng là mẹ và Lý Thông phải vào tù gánh tội thay cho mình. Đang ngồi thương khóc mẹ và Lý Thông, chẳng có ngờ đâu là Lý Thông lại cướp mất hết công của chàng. Thạch Sanh vẫn cứ hồn nhiên đơn sơ như thế. Lúc đang ngồi khóc, ngước mắt lên trời than vắn thở dài, biết trời thế nào đây. Đang lúc than vắn thở dài như vậy thì thấy con đà điểu, con đại, con chim thần bay cắp một cô công chúa, cắp một cô con gái. Anh chàng này mới lấy cái nỏ thần mà lấy được từ con trần tinh, lấy cái cung ra lắp cung tên bắn trúng vào con chim tinh. Cái con chim tinh này nó bị thương nhưng nó cố gắng nó dậy và nó rút cung tên nó ra, nó vỗ cắp của công chúa và nó bay về trong hang nó trốn. Khi nó bay vào trong hang nó trốn rồi thì lúc đó Thạch Sanh mới lần theo dấu vết Thạch Sanh mới lần theo dấu vết và thấy máu của con chim nó rớt, anh chàng mới tìm được cái chỗ của nó, tìm được chỗ ở của quái vật rồi. Lúc đó ở nhà vua thấy con mình bị mất tích, con chim thần đã bay cắp mất công chúa mất tích. Nhà vua ra, con đội ơi, bây giờ nó đi đâu mất rồi, bây giờ làm sao mà kiếm được con tôi đây? Đô đốc Lý Thông đâu? Dạ có thần. Chấm ra lệnh cho ngươi phải đi tìm cho bằng được công chúa về. Nếu ngươi tìm được công chúa về thì ta sẽ gả công chúa cho ngươi. Nếu ngươi không tìm được công chúa thì ta sẽ cắt đầu ngươi. Dạ, thần xin vâng. Lý Thông nhận lệnh của vua. Lo lắng vô cùng, vì anh chàng này đâu có võ nghệ gì đâu, đâu có năng lực gì đâu, chỉ có cái tâm địa ác độc. Bây giờ cũng rất muốn tìm ra công chúa để được làm phò mã, nhưng vì không có năng lực. Bây giờ làm sao bây giờ mẹ ơi? Anh về mới hỏi mẹ. Bà mẹ này là cố vấn tối cao, chuyên môn bày mưu tính kế gian ác. Bây giờ tính sao đây mẹ? Làm sao mà con thì cũng muốn làm phò mã, muốn đi cứu công chúa, nhưng mà con đâu có biết võ nghệ gì đâu, làm sao cứu công chúa? Bây giờ tính sao đây mẹ? Nếu mà không thì vua lại chọc mất đầu con. Mẹ ơi, cái thằng này con trai mà lúc nào cũng khóc, để mẹ tính. Bây giờ có cách con à? Có cách nào không? Mẹ cứu con đi. Mẹ ơi, con còn nhớ thằng Thạch Sanh không? Nó còn sống không mẹ? Mẹ chắc nó còn sống. Nó quanh quẩn đâu đây? Thì làm sao mà tìm được nó hả mẹ? Bây giờ con tổ chức lễ hội trong vòng 10 ngày. Thằng Thạch Sanh này nó cũng thích văn nghệ lắm. Nó giống Cha Long, nó thích văn nghệ lắm. Con cứ làm văn nghệ là nó đến, nó thích. Làm thử coi. Được, con sẽ làm. Anh ta Lý Thông này tổ chức văn nghệ ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, đến ngày thứ chín mà vẫn không thấy Thạch Sanh đâu. Đến ngày thứ 10 thì lúc đó, bây giờ làm sao? Bây giờ còn có một ngày nữa thôi, mà bây giờ mà không có Thạch Sanh thì làm sao đây? Mình không có thể đi cứu công chúa được thì sẽ mất đầu, nhà vua sẽ giết mình mất. Cho nên chàng ta lo lắm. Lúc đó, Đô Đốc ơi, Đô Đốc, có chuyện gì vậy? Ngày thứ 10 rồi đâu thấy đâu? Có Thạch Sanh đến, thấy Thạch Sanh đang ngồi, coi kìa, đó, góc đó, đập đó đó. Lý Thông thấy vậy, mai mốt chạy đến. Ô, Thạch Sanh, em, lâu quá mới gặp em, sao em có khỏe không? Ô, sao bây giờ anh làm tới Đô Đốc vậy? Trời ơi, hồi đó là tí anh chết đó, anh đem phải lãnh hết tội cho em, rồi cuối cùng nhà vua thương, rồi anh phải hy sinh cho em lắm, nếu mà không có anh hy sinh thì em chết. Vâng vâng, thật em cảm ơn anh, nhưng bây giờ sao anh lại buồn như thế? Có cái chuyện này là công chúa bị Trần Tinh nó bắt mất, mà bây giờ nhà vua thì nói anh phải đi tìm Trần Tinh để mà cứu công chúa, mà anh thì già rồi, yếu rồi, làm sao mà đi bây giờ? Một lần nữa Thạch Sanh lại hy sinh cho anh của mình. Được, anh yên tâm, để em đi cứu công chúa cho anh. Được, em cố gắng đi cứu công chúa cho anh nha. Thế là Lý Thông mừng quá, lập tức nhờ Thạch Sanh dẫn đường. Tại sao vậy? Vì anh phải biết rằng là em đã bắn tên vào cái con chim thần đó, rồi máu nó chảy, em đi theo, thấy cái chỗ trong cái hang đó, em biết là nó giam công chúa dưới cái hang đó. Thạch Sanh mới dẫn Lý Thông và quân lính đi. Đến nơi, thấy cái hang. Bây giờ làm sao bây giờ? Sao mà xuống được? Thạch Sanh bảo thôi được rồi, em sẽ cố gắng em xuống. Và Thạch Sanh ngồi trong cái rổ, rồi thòng cái dây thả xuống. Khi nào mà em dịch dây thì anh kéo lên nhé. Được, anh ở trên này chờ. Khi nào em dịch dây là anh sẽ kéo em lên, an tâm. Khi mà Thạch Sanh đi xuống được tới nơi rồi, lúc đó cái con đại bàng bị thương, mình nằm liệt một nơi, rồi nó bắt cô công chúa phải phục dịch cho nó massage, đâm bóp, xoa chân, xoa tay, bóp chân, bóp tay. Cô công chúa xưa đến giờ chỉ có được phục dịch, được chăm sóc. Bây giờ phải trở thành người đi phục dịch, đi chăm sóc cho người khác. Cô buồn, cô ngồi, cô khóc. Trong khi đó cô ấy đang khóc như vậy thì Thạch Sanh xuống đến nơi. ẩn một chỗ. Thấy cô công chúa mới ra hiệu cho nàng biết. Công chúa ra đây, tôi nói nghe. Nó nhẹ nhỏ 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 nhỏ. Cái con trần tinh nó thức dậy bây giờ. Con nó đang ngủ. Mà bé bé. Rồi Thạch Xanh mới kể rằng là mình đi xuống để cứu công chúa. Nhìn thấy Thạch Xanh là một chàng trai trẻ, lực lưỡng, công chúa đem lòng thương mến. Rồi hai người nói chuyện với nhau. Chàng nếu cứu được thiếp, chàng cứu thiếp rồi chúng ta sẽ sống đời ở kiếp với nhau. Được, nàng yên chí, ta sẽ cứu nàng. Và chúng ta sẽ sống với nhau trọn đời suốt kiếp. Hai người thề hẹn non hẹn biển với nhau xong. Bây giờ ta cho một cái ly thuốc mê này, công chúa đưa về cho con Trần Tinh nó uống nha. Rồi chờ lúc mà Trần Tinh nó ngủ say rồi đó, thì ta sẽ cứu. Công chúa mới đem cái ly nước vào cho Trần Tinh. Uống đi, uống đi. Cô thúc giục anh chàng nó uống. Uống xong thì cái con đại bàng này nó bị thuốc mê, nó ngủ. Đại bàng ngủ mê rồi. Lúc đó Thạch Xanh mới cho công chúa vào trong cái sọt. Rồi Thạch Xanh mới giật cái dây ở trên Lý Thông, thấy giật dây mới kéo lên. Khi mà kéo lên thì Lý Thông thấy công chúa. Wow, công chúa đây rồi. Thành là Lý Thông đây, được lệnh nhà vua đi cứu công chúa. Lý Thông mới cứu với công chúa. Rồi sau đó chặt đứt cái sợi dây rọt rớt xuống, không cứu Thạch Xanh nữa. Lý Thông đưa công chúa về, những tưởng rằng mình sẽ được làm phò mã, vì đúng như nhà vua nói, ai cứu được công chúa thì sẽ được làm phò mã. Thạch Xanh lúc đó một mình ở dưới, không thấy Lý Thông xuống cứu. Ngược lại, Lý Thông để công chúa đi trước, còn mình và lính lấy đá lấp cái hang để muốn giết chết Thạch Xanh. Thạch Xanh không ra được, buồn vô cùng. Chàng đập phá khắp nơi để tìm lối thoát. Lúc đó thì con đại bàng nó tỉnh dậy, thấy có người lạ mà không thấy công chúa đâu cả. Nó bừng bừng nổi dậy và nó xông ra định giết Thạch Xanh. Thạch Xanh lúc đó phản ứng tự vệ, lại lấy cái búa ra. Rồi hai bên giờ phép thần thông chiến đấu với nhau kịch liệt. Hai bên đánh qua đánh lại. Và lúc đó vì để bản năng sinh tồn của mình, Thạch Xanh đem hết tất cả những võ nghệ tinh thông ra để chiến đấu tự vệ, và cũng để cứu lấy bản thân mình thì phải giết chết cái con đại bàng này. Cuối cùng đại bàng bay đến đứng cấp lấy Thạch Xanh như là cấp lấy công chúa, nhưng Thạch Xanh đã giơ búa lên và chặt đứt đôi tay của con đại bàng, rồi nhảy lên chặt đứt luôn cái cánh. Con đại bàng không còn cánh bay nữa, rớt bịch xuống đất. Dãy một hồi và nó chết. Sau khi giết chết con yêu tinh, Thạch Xanh mới đầu đi lục lọi khắp nơi. Khi lục lọi khắp nơi như vậy thì thấy có một chàng thanh niên bị nhốt ở trong củi. Hỏi ra thì mới biết rằng đó là thái tử, con của vua Thủy ở dưới Thủy Cung. Lúc đó Thạch Xanh mới rút cây ngọc thần ra bắn vào cái củi. Cái cung tên thần ấy phá tan cái củi, cứu được thái tử của vua nước Thủy Cung ra. Vì trước đó chàng ấy đi và bị cái con đại bàng này bắt, giống như là nó bắt công chúa, vì công chúa đẹp thì nó muốn lấy làm vợ. Còn cái anh chàng này thì nó nhốt vào củi và tính là làm thịt ăn dần. Thạch Sanh cứu được thái tử, thái tử hết lòng biết ơn và mời chàng đi xuống dưới thủy phủ chơi. Vua Thủy sung sướng gặp lại con của mình và hết lòng cảm ơn Thạch Sanh vì đã cứu đứa con trai yêu quý của mình. Nhà vua đãi chàng ăn uống tiệc tùng linh đình. Sau một thời gian nghỉ khỏe rồi thì Thạch Sanh quyết định là tạm biệt Thủy Cung để trở về đời sống thường nhật của mình. Nhà vua mời mãi không được, cuối cùng bảo Thạch Sanh muốn lấy gì thì lấy vàng bạc. Nhưng mà Thạch Sanh không nhận gì cả, vốn sống khó nghèo, không có ham hố gì cả. Chỉ có xin một cái cây đàn, vì thấy cây đàn đẹp, gãy, nghe hay. Chàng xin cây đàn rồi lại trở về sống dưới gốc cây đà, làm nghề cũ là đi đốn củi sống qua ngày. Lúc đó con Trầm Tinh và con Đại Bàng sau khi chết thì nó tức, vì nó là tinh mà, nó đâu có chết được. Con Trầm Tinh và Đại Bàng sau khi chết rồi thì hồn nó không được ai cúng tế, mới đi lang thang để kiếm mấy anh, đó là cô hồn. Một hôm chúng tình cờ gặp nhau, hai thằng nó gặp nhau, nó hôn nhau, vì nó là Trần Tinh, nó không sợ lây nhiễm virus corona, nó không có cách ly mà cũng không có khẩu trang, nó bắt tay nhau, là Trần Tinh với lại Đại Bàng mà. Nó mới kể về cái số phận, hóa ra cả hai đều là nạn nhân của Thạch Sanh. Trần Tinh thì bị chặt đầu, còn con Đại Bàng thì bị chặt chân, chặt tay và chặt đôi cánh. Hai con này nó tức hết với Thạch Sanh, mày phải bàn kế giết Thạch Sanh cho nó chết mới được. Hai con này mới bay đến lẻn vào kho của nhà vua, ăn trộm của cải, vàng bạc châu báu. Rồi hai con nó mới vác cái đó, nó đến gốc cây đa, nó quẳng vào ngay gốc cây đa, ngay chỗ Thạch Sanh đang đập. Lúc đó nhà vua mới biết rằng là của cải của mình bị mất như vậy, cho nên mới sai quan quân đi tìm. Và hai cái con này nó ma lanh, nó đem vàng bạc đi nhưng mà nó cứ để rớt rơi dọc đường làm dấu. Thì lính cứ đi theo dấu của vàng bạc rơi, đến nơi thấy Thạch Sanh đang ngồi dưới gốc cây vàng bạc bên cạnh, cho nên trói Thạch Sanh đem về giam ở trong ngục. Thạch Sanh bị oan giống như là du xe, bị bán sang nước Ai Cập rồi bị oan, bị giam trong ngục. Ở trong ngục Thạch Sanh rất là buồn, thấy cuộc đời chán quá, thói đời tình người không có ai là bạn tốt, không ai là người thật hết. Anh chàng ta ở trong ngục. Lúc đó cô công chúa, từ khi mà được Lý Thông cứu, đáng lý ra thì Lý Thông được nhà vua gả công chúa cho để làm phò mã, nhưng mà công chúa về thì tự nhiên buồn quá, suốt ngày rầu rĩ vì nhớ đến người mà cứu mình không phải là Lý Thông mà là Thạch Sanh. Mà cái anh chàng đó thì bây giờ đang ở dưới cái hầm, như cái hang của con Đại Bàng, không biết sống chết ra sao. Cho nên công chúa buồn, và từ cái buồn đó bị trầm cảm, và cuối cùng là công chúa bị câm, không nói được. Suốt ngày không nói không cười, hỏi thì chỉ ua ua mà thôi. Cho nên nhà vua mới nói với Lý Thông rằng là: Lý Thông à, bây giờ công chúa đang bị câm như vậy, đang bị bệnh trầm cảm nặng như vậy thì không thể cưới được. Bây giờ ngươi phải chờ, hoãn lại nha. Bây giờ ngươi đi lập đàn cầu nguyện cho công chúa được lành bệnh đi. Lúc đó Lý Thông mới bèn mời pháp sư có đủ phép thuật cao cường về cầu cúng. Hú ba hồn chín vía hãy về giải cứu cho công chúa khỏi bị câm điếc. Bơ ba hồn chín vía. Các thầy sư thầy pháp về cúng hết biết bao nhiêu tiền, cúng bao nhiêu thầy ăn hết bấy nhiêu. Mà công chúa thì vẫn ú à ú ớ không nói gì được cả. Công chúa ngày ngày vẫn ngồi im lặng. Lúc đó Thạch Sanh thì bị bắt và thuộc quyền hắn xét xử. Bây giờ Lý Thông không ngờ rằng người mà hắn đã lấy đá chặn lại, tưởng rằng nó chết ở dưới hầm rồi, mà bây giờ nó vẫn sống. Lý Thông tức lắm, đến nhìn thấy Thạch Sanh ở trong tù. Chết ta, nếu mà để nó sống thì nó sẽ tranh mất công của ta và tố cáo ta. Ta phải làm sao mà khép cái tội Thạch Sanh vào cái tội chết mới được đây. Lý Thông đang mưu tính về hỏi mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi, Thạch Sanh nó vẫn còn sống, mẹ ơi, mẹ à, bây giờ làm sao đây? Sao cái thằng này lúc nào mày gặp tao mày cũng khóc là sao, mày không cười lên được cái thằng quỷ con này? Mày có chuyện gì? Thạch Sanh nó vẫn còn sống, mẹ bây giờ làm sao bây giờ, mẹ ơi? Được rồi, thôi, cứ để đó rồi mẹ tính. Bây giờ thì tao cũng không còn cách nào để tính, tao tính cho mày mấy phen rồi. Bây giờ cái phen này tao hơi bị căng, để tao tính sao. Lúc đó thì Thạch Sanh ở trong tù, buồn lắm. Buồn quá, Thạch Sanh mới tiêu sầu bằng cách, à, mình còn cây đàn. Vua Thủy có tặng cho mình cây đàn, cho nên Thạch Sanh buồn mới lấy cây đàn ra gảy.
Tăng 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 tích tích tình tang, tích tích tình tang, dẫn đời đen bạc, tích tích tình tang. Tiếng đàn vang vẳng, ai oán than sầu, nhưng lúc thì như là tràn đầy sự tức bực ai oán của những người bị ức chế gì đó. Tiếng đàn vang ra rồi, sau đó Thạch Sanh lại nghĩ đến cái người mà mình đã cứu, đã thề non hẹn biển với mình, lấy mình làm chồng, bây giờ cũng phụ mình, không thèm ngó ngàng gì tới, cho nên chẳng lại gầy thêm một khúc đàn nữa. Ngày nào cho tôi biết, biết yêu em rồi, tôi biết tương tư, ngày nào biết mong chờ, biết rộn rã buồn vui đợi em dưới mưa. Tôi ghé răng cắn vào môi ngọt đắng tình yêu cuối cùng, và trôi trắng nửa cùng giấc mơ đĩa đàn vội tan.
Tiếng đàn oai oán than trách cái người yêu phụ bạc mình, nó vẳng đến tai của công chúa. Công chúa nghe được tiếng đàn đó thì tự nhiên nàng đứng dậy. Tiếng đàn vang đến tai cô bao nhiêu, cô càng nghe thì lại thấy tỉnh bấy nhiêu, và
đàn hay hay quá, đàn hay quá,
bắt đầu cô mới nói được. Nhà vua vậy mừng quá, nhà vua thấy mừng quá, ô
con tôi đã nói được rồi, sao có chuyện gì kể hết lại cho cha nghe.
Cô mới cười nói vui vẻ, và lúc đó cô kể lại, cô kể lại cho nhà vua nghe là chính cô ấy bị dưới, bị cắp đi như thế nào, bị thả vào dũng cái hang như thế nào, rồi gặp cái anh chàng đó cứu như thế nào, vân vân và vân vân. Rồi cô mới nói, bây giờ con nghe được tiếng đàn đó, con thấy tỉnh lại, không biết ai là người gầy đàn đó. Nhà vua mới truyền cho người gầy đàn là Thạch Sanh đến. Và khi mà Thạch Sanh đến,
anh,
công chúa mới thấy rằng đó là cái người yêu thực sự trong mộng của mình, người đã cứu mình. Lý Thông mới ngại ngần, không dám gọi em vì đó là công chúa, mình là phần dân mà. Nhưng mà công chúa bất kể vì đã yêu Thạch Sanh rồi, cho nên là anh cứ kể hết cho nhà vua nghe những cái gì xảy ra, đừng có sợ, quay em đây, anh đừng có sợ. Lúc đó nhà vua mới nói: Thạch Sành, người kể lại hết tất cả những câu chuyện cho ta nghe như thế nào. Thạch Sành mới kể lại từ đầu câu chuyện với Lý Thông như thế nào, chặt đầu con Trầm Tinh như thế nào, rồi bắn con Đại Bàng như thế nào, rồi rớt xuống vực sâu, rồi cứu công chúa như thế nào, rồi ở trong thủy cung được tặng cái đàn như thế nào, rồi bị oan là vì vàng bạc tự nhiên ta thả dưới gốc cây rồi bị bắt oan như thế nào, kể hết cho nhà vua nghe. Nhà vua nghe xong thì thương Thạch Sanh bao nhiêu thì tức với mẹ con của Lý Thông bấy nhiêu. Nhà vua mới sai lính đâu, dạ có thần, đem mẹ con Lý Thông giao vào ngục cho ta. Sau khi giam vào ngục rồi, nhà vua mới gọi Thạch Sanh: Thạch Sanh, bây giờ ta cho ngươi toàn quyền xử hai mẹ con của Lý Thông. Thạch Sanh nhìn Lý Thông: Con ơi, con thương mẹ đi, mẹ lỡ rồi, mẹ không có ý gì đâu, tại vì chỉ thương cái thằng Lý Thông này mà mẹ mới làm cho con phải gỗ như vậy thôi, con tha cho mẹ. Lý Thông cũng năn nỉ em mình những giọt nước mắt cá sấu: Em à, tha cho anh đi, anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa đâu, anh xin thề anh mà làm như vậy thì anh bị dính virus corona, không có thuốc chữa. Thạch Sanh thấy hai mẹ con năn nỉ khóc lóc như vậy, động lòng trách ẩn, trách lòng thương, không nỡ làm hại kẻ đã làm hại mình, không nỡ mắt đền mắt, răng đền răng, không nỡ ra tay với người đã tán tận lương tâm ba phen bảy bận giết mình, cướp công mình. Thạch Sanh vẫn là một con người với tấm lòng thương xót, rộng lòng thương xót. Cho nên Thạch Sanh nói: Mẹ và anh, em tha thứ hết tất cả. Em không oán trách, không oán hận đâu. Mẹ và anh đi về đi. Thạch Sanh ra lệnh cho lính cởi trói cho mẹ và anh để thả tự do. Hơn nữa còn cho ít lương thực, ít quần áo, tiền bạc để đi về làm lại cuộc sống mới. Anh đưa mẹ về và cố gắng sống một cuộc sống mới, đừng làm điều ác nữa, hãy làm việc thiện nha. Tất cả quá khứ quên hết đi và làm lại cuộc đời mới. Thạch Sanh tha cho mẹ và Lý Thông. Mừng quá hai mẹ con, ồ cái thằng nó dạ, nó tha cho mình rồi. Nhưng mà lòng dạ của họ vốn suy bụng ta ra bụng người, vẫn không tin rằng làm sao trong cuộc đời này có cái người nào mà tốt như vậy. Mày cẩn thận, cái thằng đó coi chừng nó tha cho mình rồi, nó giữ đường nó lại cho người vì bắt đánh mình, mình phải cẩn thận nha. Cái thằng đó nó giả nhân giả nghĩa như vậy. Đúng rồi mẹ, con cũng sợ lắm. Nó giả vờ, nó thả mình ra đi giữ đường, nó sai lính, nó bắt, nó giết mình giữ đường đó mẹ ơi. Hai người vẫn không thấy được tấm lòng thương xót của Thạch Sanh, nghi ngờ. Và hai mẹ con chạy, thôi mình chạy thật nhanh đi, chạy nhanh, con nó đuổi theo, nó cho lính đuổi theo là chết. Ba chân bốn cẳng hai người chạy, dù là trời mưa, đáng lẽ ra thì phải núp đi, nhưng mà sợ, thôi mẹ ơi, cứ đi thì mưa thì mưa, mình cứ chạy đi, lỡ Thạch Sanh nó đuổi theo, nó cho lính bắt lại mình chết, cứ chạy đi mẹ ơi. Hai người chạy, 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 mưa ào, 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 mưa ào, ào, họ càng chạy, càng chạy. Cuối cùng họ đến gốc cây, đứng thẳng, vì đứng dưới gốc cây cho nên sẽ đánh. Hai mẹ con bị sẽ đánh, chết cháy ngay dưới gốc cây. Lúc đó nhà vua mới gọi Thạch Sanh đến và sẵn sàng gả cầu công chúa cho Thạch Sanh. Lễ cưới của họ tưng bừng nhất trong kinh kỳ. Anh bên mình em lặng yên dưới bàn thờ,
Ave Maria.
Tiệc cưới linh đình chưa bao giờ vui như vậy. Người ta vui bao nhiêu, người ta hạnh phúc bao nhiêu thì lòng ghen tức của các hoàng tử, đức chư hầu bị công chúa từ hôn tức giận bấy nhiêu. Họ mới hội họp binh lính cả 18 nước lại đến gặp nhà vua hỏi tội. Tại sao nhà vua lại đem đứa con gái ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang, em chính em ngày xưa ấy, cô lá ngọc cành vàng mà lại gả cho cái thằng có mỗi cái khố đóng, có mỗi cái rìu và ngồi không có nhà, chỉ ngồi dưới gốc cây. Tại sao lại gả cho thằng thạch xanh như thế? Cho nên họ muốn cướp lại thạch xanh và phá tan cái nước này để báo thù. Lúc đó thạch xanh mới lấy cây đàn thần ra và lại gảy một khúc đàn. Tiếng đàn rất là thánh thót, tiếng đàn rất là du dương, tiếng đàn nói về tình thương, nói về lòng thương xót, nói về tình người, nói về sự tha thứ, nói về lòng thương xót dành cho con người, để không còn hận thù, không còn chiến tranh, không còn đố kỵ, không còn ghen ghét nữa. Tiếng đàn văng vẳng đến đâu thì những hoàng tử và lính tráng của 18 nước chư hầu chung quanh nghe xuôi lòng bấy nhiêu. Họ không còn muốn chiến tranh nữa, họ không còn muốn chém giết nữa, họ không còn muốn đố kỵ và hận thù nữa. Cho nên Niết Tề là quấn gói tính trở về. Lúc đó thì thạch xanh mới dọn cơm cho họ ăn. Cả mấy vạn quân sĩ mà thấy thạch xanh dọn một cái niêu quá nhỏ, cái niêu thạch xanh dọn nấu cơm quá nhỏ, mà cả mấy chục ngàn lính của 18 nước chư hầu xung quanh, cái nồi nhỏ như thế này mà ăn uống cái gì, thạch xanh này sao mà nó trùng sò quá vậy không biết nữa. Được có cái nồi như thế này mà 10.000 người ăn thế nào được. Thạch xanh lúc đó mới cầu khẩn trời để tỏ lòng thương xót những người lính này. Họ đi chiến đấu bây giờ không có lương thực lấy gì họ về. Cầu khẩn xong, thạch xanh mới mở nắp ra. Y như câu chuyện mà bánh hóa nhiều, cái nồi nó nhỏ như vậy, nhưng mà mấy vạn quân lấy bao nhiêu cái nồi vẫn không vơi, vẫn không hết. Cái nồi nhỏ nuôi cả mười mấy ngàn người ăn, như câu chuyện 5 chiếc bánh và 2 con cá cho 5.000 người đàn ông, chưa kể phụ nữ và trẻ con. Ăn mãi, bao nhiêu cũng không hết. Họ mới thấy sự lạ như vậy, cúi đầu, bái phục, tâm phục, khẩu phục và rút quân về nước. Lúc đó, nhà vua vui mừng và chính thức gả thạch xanh cho cô công chúa. Rồi nhà vua không có con trai nối dõi tông đường. Ta già yếu rồi, có mỗi mình cô công chúa thôi. Thôi, bây giờ ta quyết định nhường ngôi cho thạch xanh lên làm vua, còn ta lên làm thái thượng hoàng, nghỉ ngơi giao quyền trị nước lại cho thạch xanh. Và từ đó thạch xanh và công chúa trở thành vua và ngậu cai trị đất nước trong lòng thương xót. Nhờ có lòng thương xót mà người dân được no cơm ấm áo, thái bình thịnh trị. Người ta nhớ mãi đến câu chuyện thạch hạch xanh anh Lý Thông. Thương chị em và các bạn, trong câu chuyện thạch xanh và Lý Thông, chúng ta thấy rõ cuộc chiến giữa bóng tối và ánh sáng, giữa sự thiện và sự ác, giữa người ngay và kẻ gian. Thạch xanh tượng trưng cho ánh sáng. Lý Thông và bà mẹ tượng trưng cho bóng tối. Thạch Sanh và cô công chúa, những con người hồn nhiên chất phát, tượng trưng cho sự thiện. Lý Thông và bà mẹ tượng trưng cho sự ác. Cuộc chiến giữa bóng tối và ánh sáng, giữa thiện và ác, giữa tốt và xấu. Có những lúc chúng ta thấy dường như bóng tối lấn át ánh sáng. Có những lúc chúng ta thấy những người ác thắng thế và những người thiện như là Thạch Sanh bị oan ức, bị giam cầm, bị bỏ tù, bị chôn sống, dường như là tuyệt vọng, y như là câu chuyện của Giuse bị anh em bán sang đất Ai Cập, cũng bị ghen tức, bị hận thù và dường như tuyệt vọng khi bị giam ở trong ngục tối. Người ta vẫn bảo trời có mắt, lưới trời lồng lộng mà lại khó hòng trốn thoát. Những kẻ gian, những kẻ ác rồi cuối cùng cũng phải đền tội, cuối cùng cũng phải lãnh nhận lấy cái hậu quả mà chính mình gây ra. Không đời này thì đời sau. Anh chị em và các bạn nhớ rằng chúng ta còn có đời sau nữa. Và Chúa nói lúc đó tất cả mọi người sẽ phải phơi bày ra trước mặt Chúa những ý nghĩ, những lời nói, những việc làm của mình. Và mình sẽ lãnh nhận những cái hậu quả. Một là mình được thưởng vì mình đã làm những việc tốt lành, phúc đức. Hai là mình sẽ bị trầm luân vì mình đã làm những điều gian ác. Chính vì có đời sau, chính vì có thưởng phạt mà con người ta ngày hôm nay mới cố gắng để làm những việc thiện, việc tốt, việc lành. Nếu không tin có đời sau, nếu không tin có thưởng phạt, không có tin có Thiên Chúa thì vô cùng nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm là người ta cứ toàn những lý thông, cứ muốn làm gì thì làm, có sợ gì đâu, có ai phạt đâu mà sợ. Và người ta cũng chẳng dại gì làm những điều tốt như là Thạch Sanh, vì làm những điều tốt rồi cùng bị hại và thân, có được thưởng gì đâu. Cho nên có nhiều người đi lòng thương xót Chúa bị người ta ma quỷ nó cám dỗ. Mày đi lòng thương xót Chúa thì được cái gì? Bị thiệt vào thân, mất thì giờ, mất sức khỏe, mất đủ mọi thứ, được cái gì? Rồi người ta còn nghi ngờ, người ta còn dèm pha đủ thứ nữa, được cái gì? Mày coi những người họ sống phây phây đấy, họ giàu có đấy, ngon lành đấy, còn mày thì làm những điều tốt, làm những điều hay rồi cuối cùng cứ long đong lận đận mãi. Đó là điều mà ma quỷ nó cám dỗ Faustina. Mày cứ sống như là một nữ tu bình thường đi, ai động gì đến, làm lòng thương xót Chúa làm gì để cho người ta ghen, người ta ghét, bình thường đi. Và Thánh Spoko, linh hướng của Faustina cũng bị như vậy. Rồi chúng ta ngày hôm nay, chính bản thân tôi đi con đường lòng thương xót Chúa hơn 10 năm nay, cũng thấy là lý thông nhiều quá, đi đâu cũng gặp toàn lý thông thôi. Kiếm Thạch Sanh, những người mà đồng tâm, đồng trí, đồng lý tưởng với mình, phục vụ con đường lòng thương xót Chúa, loan truyền lòng thương xót Chúa, khó lắm. Tại vì ai cũng dễ nản khi mà gặp toàn lý thông, gặp toàn điều sự dữ nó xấu. Mình cứ đi đến đâu là gặp lý thông đến đó. Như là Faustina, bà bên trên bảo này, cái này nó lạ thật đi. Faustina mà cứ đi đâu là sự khó nó cứ trồi lên, đi đâu sự khó nó trồi lên, đi đâu sự khó nó trồi lên là như vậy. Vì ma quỷ nó luôn tìm mọi cách để nó quấy phá mình. Nó Lý Thông này, bà mẹ của Lý Thông này chỉ là bàn tay của ma quỷ, bàn tay của Satan để mà chống phá những con người đi làm con đường lòng thương xót Chúa là Thạch Sanh. Mình làm điều tốt bao nhiêu thì người ta ghen, mình làm điều hay thì người ta cướp công của mình, mình làm những điều thiện thì bị oan, bị tù, bị ám sát, bị giết đủ thứ hết. Nhưng Chúa là đấng nhiều lòng thương xót. Chúng ta thấy rõ ràng tiếng đàn của lòng thương xót Chúa, trời cao có mắt. Cuối cùng thì Thạch Sanh được giải oan, cuối cùng thì sự thiện cũng thắng sự ác, cuối cùng thì bóng tối cũng phải nhường bước và lùi bước cho ánh sáng. Nhưng anh chị em hãy nhớ dụ ngôn lúa tốt và cỏ lùng, Thạch Sanh và Lý Thông. Thạch Sanh là tượng trưng cho lúa tốt, còn Lý Thông tượng trưng cho cỏ lùng. Thầy ơi thầy, tôi dẹp cái cỏ lùng này đi, chứ còn cứ để nó rối quá, mấy thằng gian ác lại mấy rồi quậy phá quá, dẹp đi. Không, cứ để cả hai cùng lớn lên, sợ rằng khi mình diệt cỏ lùng thì lỡ lúa tốt cũng bị oan. Cứ để cả hai cùng lớn lên, lúc đó đến mùa thì thợ sẽ tách ra cỏ lùng một bên, lúa tốt một bên, cỏ lùng thì đem vào lửa thiêu đốt đời đời không hề tắt, còn lúa tốt thì vào kho lẫm hưởng cái hạnh phúc đời đời. Cho nên bây giờ nếu anh chị em và các bạn thấy bóng tối và ánh sáng, tốt và xấu nó cứ lẫn lộn với nhau, thì mình hãy nhớ đến thạch sạch, vẫn một lòng thương xót, vẫn tha thứ cho kẻ làm khốn mình, vẫn không hận thù người đã giết mình, tìm mọi cách giết mình. Đúng như lời Chúa nói, hãy cầu nguyện cho kẻ làm khốn mình và tha thứ cho kẻ thù của mình. Như vậy thì mình mới xứng đáng là con cái của ánh sáng, con cái của lòng thương xót. Nào, bây giờ các bạn lựa chọn, các bạn muốn làm thạch xanh hay Lý Thông?
Thạch xanh.
Các bạn có muốn làm Lý Thông hay thạch xanh?
Thạch xanh.
Mình muốn như vậy, nhưng trong cuộc đời mình sẽ nhiều lúc gặp rất nhiều Lý Thông. Lúc đó các bạn có còn muốn đi theo con đường lòng thương xót Chúa hay không? Lại xì về nè, nào thấy chưa? Lúc mình nói muốn làm thạch xanh thì dễ, nhưng mà mình gặp thằng Lý Thông, trời ơi đất hỡi này, nó phá nó quậy mình chịu không nổi. Lúc đó mình lại dễ thôi, nó Lý Thông mình cũng thông lý. Dạ gì mà làm thạch xanh để mà bị thiệt vào thân, đúng không? Rồi vợ mình, con mình nó cũng bảo thôi anh à, đời này lắm Lý Thông lắm, thạch xanh không có đâu, chỉ là câu chuyện thôi. Thạch xanh ngày hôm nay có thật, ngày mai chúng tôi sẽ cho các bạn thấy có nhiều thạch xanh. Vì trong mỗi ngày thứ sáu, bắt đầu từ ngày mai, ngày mùng 9 tháng 7, thứ sáu mùng 9 tháng 7 sẽ có chuyên mục, đó là sống đời chứng nhân. Những con người thật, việc thật, những thạch xanh thật trong cuộc đời này đã, đang và sẽ tiếp tục nối gót Đức Giêsu, thể hiện lòng thương xót Chúa.